Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng, đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 cho đến 9:00 là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả cần làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng tại văn phòng Empire Law Office, thì gọi về văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có thời giờ thêm để nói về trường hợp riêng của mình nhé. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cái câu hỏi này chúng tôi được hỏi nhiều, rất là nhiều, nhất là những người mà qua đây mà đang chờ đợi cái dạng của mình được thay đổi, hoặc là muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải cần có số an sinh xã hội. Và quý vị có thể tìm những tin tức này ở trên cái website của an sinh xã hội. Cho nên tôi cứ nói hoài là quý vị nếu cần những tin tức gì đó, ngày hôm nay với hệ thống mạng lưới toàn cầu nó rất là thông dụng và nó có nhiều tin tức trong đó, quý vị có thể lên trên đó và có thể tìm tòi những cái tin tức đó. Rất là những người mà gọi là đang cần cái số an sinh xã hội, nghĩa là tháng này đây nhiều người cần cái số an sinh xã hội để làm cái gì, làm mua thẻ mua cái bảo hiểm sức khỏe đó, Obamacare. Thì quý vị biết rằng là những người qua Hoa Kỳ này, nếu quý vị qua đây định cư thì quý vị sẽ có cái số an sinh xã hội. Vì câu hỏi đã được hỏi của quý vị từ cái lúc quý vị làm cái visa, tức là làm cái DS-260. Và nếu quý vị nói là tôi muốn có thì họ sẽ gửi về cho mình một khi mà họ có những cái giấy tờ nói cho biết là quý vị sẽ bước vào Hoa Kỳ này. Ok. Và nếu quý vị không là người định cư ở đây, vì quý vị qua đây dưới cái dạng là đi du học, dưới cái dạng là thay đổi những người thăm viếng, hoặc là dưới cái dạng là quý vị đang chờ đợi để mà có cái thẻ an sinh xã hội, thì xin lỗi, đang chờ đợi để có những cái thẻ đi làm, thì làm sao quý vị có thể có được cái thẻ an sinh xã hội? Thì quý vị phải chứng minh cho họ biết quý vị là ai và tại sao quý vị là cần cái số an sinh xã hội. Những người mà cần an sinh xã hội là để đi làm, và quý vị đứng cái vị trí là không có được đi làm thì làm sao mà có an sinh xã hội. Nhưng mà nếu quý vị có cái thẻ thẻ xanh, tức là cái giấy thường trú dân, thì ok, chuyện đó dễ nhiên rồi. Hoặc là quý vị có thể cho họ thấy là quý vị vào Mỹ này với một cái dạng nào đó, tức là con số visa, có cái stamp visa ở trong cái passport của mình. Hoặc là quý vị đưa cho họ cái thẻ I-94, tức là quý vị tới và quý vị đi như thế nào. Rồi là quý vị có thể có cái thẻ đi làm rồi. Có những người có cái thẻ đi làm rồi, tức là cái thẻ I-766, cái thẻ EAD. Hoặc là quý vị là những người qua đây học sinh, thì quý vị phải cho họ thấy những cái giấy tờ cần thiết. Những là những người học sinh thì có cái I-20 thì dùng như vậy ha. Và chứng minh cho họ biết là quý vị là ai và như thế nào. Bây giờ cái câu hỏi là tại sao mình lại cần cái an sinh xã hội, vì lý do gì? Nếu quý vị cần cái an sinh xã hội để làm cái thẻ sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, thì quý vị đi lên trên bộ an sinh xã hội, quý vị giải thích cho họ biết. Nhưng mà khi lên đó đừng có đi khơi khơi, chuyện này xảy ra quá nhiều. Mang cái passport của quý vị đi, mà cái passport của quý vị nó không có thể nào là cái passport hết hạn được. Nó phải còn hạn nhé. Nếu quý vị có cái stamp visa khi quý vị bước vào Mỹ, thì quý vị mang những cái đó lên. Rồi tôi nghĩ là cái receipt mà quý vị nhận được từ Bộ Di trú Hoa Kỳ, khi mà quý vị nộp cái đơn bảo lãnh, bảo trợ, bảo lãnh cái người thân của mình là cái I-130, thì những cái receipt đó nó không có cái giá trị gì cả. Ha? Và nó không có cho bộ an sinh xã hội biết rằng là quý vị sẽ được bảo lãnh hay không, hay là quý vị sẽ có cái thẻ đi làm hay không. Nhưng mà ít ra họ thấy rằng là quý vị nộp cộng với những cái giấy tờ khác thì nó có thể giúp cho quý vị được nhé. Cho nên rồi quý vị phải điền cái đơn nhé, cái đơn SS số 5 ha? Cái đơn SS số 5 là cái đơn mà quý vị nộp vào để cho họ đưa cho mình cái thẻ an sinh xã hội. Đó là cái mà quý vị cần phải làm nhé. Những người mà khai thuế đó thì hay nói với tôi là ô, tôi không khai thuế được tại vì tôi không có cái thẻ an sinh xã hội. Lẽ nhiên là được. Cái người làm thuế của quý vị có thể lấy cho quý vị cái gọi là cái tax ID number. Cái tax ID number sẽ cho quý vị được cái số, và cái số đó có thể dùng để mà khai thuế chung. Nếu quý vị muốn chứng minh là quý vị là vợ chồng thì quý vị phải khai thuế chung nhé. Đó là một trong những cái điều kiện thôi. chứ không phải là ai cũng có cái điều kiện đó hết nhé. À, không phải đó là cái điều kiện hoàn toàn tất cả nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Dementia là một cái chữ mà tôi nghĩ ngày hôm nay nhiều người biết đến rồi. Đó có nghĩa là cái bệnh không còn nhớ được gì nữa hết. Cái chi phí cho cái bệnh tình này nó rất là cao. Nó xảy ra nhiều ở những người cao niên. Và vì cái việc này nó xảy ra ở những người cao niên thì những người này không thể nào lo lắng cho chính họ được. Và nếu họ không lo lắng cho chính họ được thì ai sẽ là người lo cho họ đây? Nằm họ với cái thống kê mà người ta làm được hiện giờ thì chi phí cho những người này, ngay cả những cái nhà dưỡng lão họ ở trong đó đã tốn trên 100 tỷ đô la vào năm 2010. Và cái con số này nó càng ngày nó càng cao hơn nữa. Họ vẫn có những cái hội đoàn đang thu tiền bất vụ lợi để mà giúp cho những người có những cái bệnh tình như vậy nữa. Vì chúng ta đang sống ở trong một cái cuộc sống không thấy cái sự khó khăn của những người lo lắng cho những người mang cái bệnh tình này. Và cả những người mang cái bệnh tình này chúng ta cũng không thể nào cảm thấy được cái sự lo lắng là như thế nào. Nhưng quý vị biết rằng là đó là một cái bệnh mà chúng ta không muốn có khi chúng ta về đến tuổi cao niên. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi. Oops.
Dạ vâng, em chào chị Khánh Thi, chào luật sư ạ.
Dạ, chị đợi em chút xíu nha, tại vì em làm mất đường dây với luật sư Nguyễn Kim Phượng rồi. Ok, đợi em chút xíu nha. Dạ, bây giờ luật sư Nguyễn Kim Phượng có mặt tại bên đường dây, xin mời cô đặt câu hỏi nhé. Cảm ơn luật sư và xin lỗi luật sư và xin lỗi chị cùng với tất cả thính giả bị trục trặc kỹ thuật ạ. Dạ, thưa mời chị, mời cô.
Vâng, em xin chào luật sư ạ. Em có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp ạ.
Vâng, mời chị.
Dạ, em qua đây được 2 năm rồi ạ. Thì vừa rồi em có nhận được một cái giấy của tòa án gửi lên em làm bồi thẩm đoàn. Thì em có điền giấy. Là em gửi đi cho trên tòa án rồi ạ. Hiện rồi họ lại gửi cho em thêm một tờ giấy nữa. Là ngày 21 tháng 11 này em phải ra tòa. Thì em xin hỏi luật sư thì em có phải đi không ạ?
Nếu mà họ gửi giấy thì mình đi. Nhưng mà tôi nghĩ trước ngày đó chị nên lên trên tòa. Chị trình bày cho văn phòng của bồi thẩm đoàn cho họ thấy rằng là chị không phải là công dân Hoa Kỳ. Chị đưa cái thẻ xanh cho họ thấy, có thế thôi nhá. Thì họ sẽ bãi cái ngày đi ra tòa ngày 21 tháng gì đó, tháng 11 này đó.
Dạ, em xin hỏi luật sư ạ. Thế thì mình có phải làm hẹn gì không? Hay là mình cứ thế mình đi thẳng lên trên đó thôi ạ?
Tôi nghĩ đi ra thẳng lên rồi không cần phải làm hẹn.
Vâng, em cảm ơn luật sư ạ.
Cảm ơn chị, chào chị.
Vâng, cảm ơn chị Khánh Thi ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý cần làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng tại văn phòng Empire Law Office thì gọi về văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có thời giờ thêm để nói về trường hợp riêng của mình nhé. Trở lại với luật sư ạ.
Và số người mà càng ra cái chi phí càng tăng cho cái bệnh tình này đó. Một những cái khó của rất là nhiều người, mỗi một hồ sơ mà quan đến cái vấn đề nhà tốn khoảng chừng 41.
Thưa luật sư, Khánh Thi ở bên này đang là bị về kỹ thuật, thưa luật sư.
Vâng.
Dạ, cái microphone Khánh Thi nói nó không biết nó bị cái gì mà
mỗi lần cái giọng của luật sư nói cứ mất còn, bây giờ cút đi xong rồi cho Khánh Thi gọi lại luật sư thử coi như thế nào nhé. Xin lỗi luật sư, xin lỗi quý khán giả. Vâng. Cứ mất còn, luật sư đợi Khánh Thi nhé.
Dạ vâng.
Bây giờ thì nghe rồi đã thưa luật sư, trước khi trở lại với chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Phượng, Khánh Thi thành thật xin lỗi cùng tất cả quý thính giả và luật sư Nguyễn Phượng trở lại được rồi đã thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn Khánh.
Dạ.
Và như tôi nói rằng là cái chi phí cho mỗi một cái hồ sơ để mà họ xem, điều tra và làm những cái việc cần thiết cho mỗi một người bị cái bệnh này là từ 41 đến 56 ngàn đồng một năm. Và những người làm về vấn đề tra cứu họ nói rằng là họ ước lượng cái tổng số tiền sẽ phải lo về cái việc này, cái việc dementia, cái việc mà cái người là cao niên sẽ bị mất đi cái trí nhớ của họ sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2040, tức là năm 2040 không có bao lâu xa đâu, nó sẽ tốn từ 379 tỷ cho tới 511 tỷ. Năm 2010 chỉ có 159 tỷ cho tới 215 tỷ. Vì cái việc này nó sẽ tốn phí rất là nhiều, không những cho cái việc tìm kiếm về cái bệnh tình này và nó lại còn tốn kém cho gia đình. Nhưng cái việc tốn kém cho gia đình nó không phải là cái việc mà chúng ta nghĩ đến. Cái việc mà chúng ta nghĩ đến đó là cái ảnh hưởng về cái cảm xúc, về cái tâm trí của gia đình và người thân. Chuyện này chúng ta không thể nào làm ngơ được. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ thưa luật sư, không biết sao thính giả bên kia lại cúp mình dây điện thoại rồi, mời vị thính giả vừa rồi mới gọi vào cho luật sư gọi lại nha. 408 gọi lại cho luật sư với Khánh Thi, 408-947-7030, 408-947-7030. Xin lỗi luật sư, trở lại luật sư ạ.
Và khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì có thể có những người không đi qua những cái vấn đề khó khăn về vấn đề tâm trí, về vấn đề cảm xúc. Chúng ta gọi đó là emotional. Vì vậy chúng ta cần phải làm những cái giấy tờ chỉ định ai là cái người sẽ lo lắng, sẽ chăm sóc mình. Nhất là những người đứng ở cái vị trí là quý vị có nhiều tài sản. Quý vị đứng ở cái vị trí là quý vị có hai người con, có hai già, bộ con. Tức là chồng có một người con, vợ có một người con. Và cả hai người con đều muốn lo lắng chăm sóc cho mình. Như cái trường hợp của một cái người gọi là làm việc ở trên đài phát thanh. Ông ta rất là nổi tiếng. Khi mà ông ta ở cái tuổi 81, ông ta đã bị căn bệnh. Và cái căn bệnh này nó cuối cùng làm cho ông ta không còn có thể đi đứng được nữa. Ông ta suốt ngày nằm trên giường. Và không những như vậy mà ông ta lại không còn có trí nhớ nữa. Người vợ hiện tại của ông ta lo lắng cho ông ta rất là đầy đủ. Nhưng mà cách khổ nỗi là ông ta có những người con ở cái cuộc hôn nhân trước. Và những người con này và những người bạn của ông ta và những người trong gia đình của ông ta đã muốn tới và đã muốn làm những cái việc cần thiết cho ông ta. Nhưng người vợ của ông ta, người vợ mà ông ta chung sống với trên 30 năm đã không muốn cho những người này tới để mà thăm viếng, để mà nói chuyện với ông ta nữa. Và họ đã ngồi trước cửa nhà của ông ta để mà chống trả cái việc này. Những việc này nó đã lên trên báo chí. Và khi việc này nó không làm gì thêm được cho họ thì họ đưa hồ sơ vào trong tòa. Và yêu cầu chánh án cho họ có được cái quyền thăm viếng và chăm sóc cái người này. đến lúc đó thì tòa phải đưa những người điều tra viên tới để coi rằng là cái ông này ông có bị hành hạ không, ông có bị bạc đãi không, ông có được lo lắng đầy đủ không. Thì họ nói rằng là họ không thấy ông ta đứng trong một cái tình trạng khó khăn nào hết, ông ta được chăm sóc rất là đầy đủ. Và từ đó chánh án đã ra lệnh cho ông này, ông ấy phải được đi qua cái sự thẩm định của bác sĩ và những phiên tòa xảy ra. Thế tuy nhiên là tòa chứ không chỉ định ai ngay tức khắc, vì tòa phải làm những cái việc cần thiết. Nhưng mà thưa quý vị thấy đây là cái khó khăn của hai bên gia đình người thân. Con thì nói tại sao tôi không được thăm viếng bố tôi, và tôi không hiểu tại sao ông ta lại bị ngăn chặn, không được có những người thân tới chăm sóc ông ta. Vợ của ông này thì nói rằng là cái việc con của ông tới thăm viếng ông ấy làm cho ông rất là khó chịu. Và bà ta từ chối không nói thêm gì nữa. Bà ta chỉ nói rằng là con của ông không được gần tới ông thế thôi. Vì bà nói rằng là cái việc ông ấy thăm viếng với con của ông và con ông thăm viếng ông ấy, nó không được tốt cho cái sức khỏe của ông, cho cái tâm thần của ông ấy. Quý vị biết cảnh sát cũng được gọi tới, văn phòng bảo vệ những người cao niên cũng được gọi tới. Và tất cả những người này đều không thấy rằng là họ có lý do gì để mà họ đem họ ngăn chặn cái việc mà cái việc của bà này, bà không cho con của ông tới thăm ông. Họ không có thấy lý do gì để mà họ intervene, tức là họ lính líu vào cái việc này. Vì vậy khi chúng ta vẫn còn có đủ sức khỏe để việc làm việc này, chúng ta có đủ khả năng để làm việc này, chúng ta không bao giờ nghĩ đến những cái trường hợp như vậy nó xảy ra, nhưng nó sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta sống ở trong một cái cuộc sống như thế này thì chúng ta sẽ biết rằng là nó sẽ xảy ra. Và nếu nó sẽ xảy ra thì chúng ta tại sao không làm những cái giấy tờ cần thiết để mà ngăn chặn những cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta thấy rằng là cái người mà chúng ta sống với hoặc là những người con của mình, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, nó sẽ không làm gì khó khăn cho mình, thì mình không cần phải làm gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta đứng vào những cái tình trạng như một người thế này thì chúng ta cần phải tham khảo, nói chuyện với luật sư để biết rằng là mình cần phải làm gì để mà không có những cái khó khăn xảy ra cho cuộc sống của mình. Nhất là khi mình ở cái vị trí mình dựa vào cái tình yêu, mình dựa vào cái sự thương yêu của những người thân, của gia đình. Có những người được thương yêu nhiều quá và có những người thì lại không có ai lo lắng cho mình. Cái giấy ủy quyền, chúng ta gọi nó là power of attorney. Cái giấy ủy quyền nó đến từ nhiều dạng. Ủy quyền về tài chính, ủy quyền về sức khỏe, ủy quyền về mua bán nhà cửa, ủy quyền về giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản riêng tư. Cái giấy ủy quyền nó có nhiều dạng. Cho nên khi quý vị quyết định làm cái giấy ủy quyền, quý vị phải hiểu rằng là cái giấy ủy quyền đó là ủy quyền cái gì. Mỗi một cái sự ủy quyền nó khác nhau. Okay. Trong cái trường hợp này, nếu quý vị có cái tờ giấy ủy quyền để ủy quyền cho cái người sẽ lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình, thì mình cần phải bỏ thời gian ra để xem ai là cái người mình tin tưởng, ai là cái người sẽ lo lắng cho mình, sẽ có thời gian làm việc này cho mình. Mình ủy quyền một người ở một tiểu bang xa xôi nào đó, làm sao họ về đây họ chăm sóc cho mình. Mình ủy quyền một người lớn tuổi hơn mình, làm sao họ có đủ sức để mà chăm sóc cho mình. Mình ủy quyền một cái người trẻ tuổi hơn mình, cái người này có muốn để thời gian ra để lo lắng cho mình hay không? Hay là quý vị muốn đi đến một cái lĩnh vực, ủy quyền một cái người làm cái công việc này, chúng ta gọi họ là fiduciary. Ở California này, chúng ta có cái hội đoàn và họ làm những cái công việc này. Họ kêu bác sĩ tới, họ kêu những người làm về vấn đề chăm sóc người cao niên tới. Và những cái việc này nó sẽ là những cái việc mà mình phải chi phí. Và những cái chi phí đó nó sẽ đi đến từ cái căn nhà của mình, từ cái tài sản của mình. Nhưng những người này họ làm việc rất là cực lực, họ làm việc rất là tốt. Họ có một cái trách nhiệm. Nếu quý vị tìm cái người có bằng kìa, và những người có bằng ở California này chỉ có khoảng trên 100 người thôi. Và những người này họ làm việc đúng với cái vị trí bổn phận và những cái gì họ đã thề là họ sẽ giúp cho những người cần đến cái sự giúp đỡ này. Tại vì quý vị biết những người cao niên là những người đang mang một cái tình trạng rất là mềm mỏng. nếu họ nghe ai nói với họ cái gì tốt đẹp một cái là họ ừ. Và khi họ ừ như vậy thì nó có thể tốn phí rất là nhiều. Và con cái của họ, nếu những người này không để ý đến họ, là sẽ mất đi tất cả những cái quyền lợi. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Và văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Và quý vị biết rằng là khi chúng ta nói đến cái vấn đề chăm sóc những người cao niên, chúng ta nói đến conservatorship, những người mà gọi là được bảo vệ dưới pháp luật về những cái sự liên quan đến cuộc sống của họ, đến tài chính của họ, nhất là những người có những cái khoản tài chính rất là khá cao, họ cần phải được bảo vệ vì cái số tiền đó có thể nó sẽ không có còn bao nhiêu khi mà cái người chăm sóc họ không đứng một cái vị trí cho nó có cái tâm, cho nó tốt thì nó sẽ không có còn. Đến cái ngày cuối cùng mà có thể họ sẽ không còn tiền để mà tiếp tục lo lắng cho cái sức khỏe của cái người cao niên đó. Nếu chúng ta thấy rằng là cái việc sống của mình nó sẽ không bao giờ đi đến cái chỗ đó thì quý vị sẽ không phải lo lắng gì nữa hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là theo thống kê thì hầu hết những người ở cái tuổi về chiều, về già thì mình sẽ phải lo lắng về những cái vấn đề này, vì một ngày nào đó mình sẽ rơi vào cái sự sức khỏe không được tốt đẹp. Và những người mà nếu quý vị cần phải một cái conservatorship mà không có cái người chỉ định thì tòa sẽ chỉ định cái người của tòa sẽ làm việc này cho mình. Và cái người của tòa là ai? Là những người luật sư, là những người làm về vấn đề fiduciary, những người có cái bổn phận nhận những cái trách nhiệm ở cái vị trí là cái được cái sự tin tưởng ở tòa để làm những cái việc này. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái người nổi tiếng mà tôi vừa mới mang hồ sơ đến cho quý vị nghe? Không biết được, tại vì cái hồ sơ đó vẫn còn cứ tiếp tục ở trên tòa. Hai bên vẫn còn chống trả nhau, trong khi ông ta nằm đó không biết chuyện gì xảy ra. Và vì ông ta đã không chỉ định ai, nhưng mà người vợ của ông ta là cái người đã cận kề ông ta và đã yêu cầu tòa cho bà được lo lắng chăm sóc cho ông, thì không có lý do gì mà tòa từ chối. Những người con cũng muốn chăm sóc cho bố, nhưng mà nếu họ không đưa ra được đủ những cái bằng chứng là ông ta đang bị hành hạ, ông ta đang bị bạc đãi, thì cái việc mà những người con này muốn giữ người bố thì nó cũng rất là khó. Mỗi một trường hợp là một cái vấn đề đặc biệt, không có một cái trường hợp nào giống như trường hợp nào cả. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều người nói với tôi là trường hợp của tôi nó cũng y như vậy. Tin tôi đi, không thể nào y như vậy được. Nhất định phải có một cái gì đó nó khác từ trường hợp này đến trường hợp khác. Vì lý do đó mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì với cái sự tranh giành như thế, tôi tin là cho dù cái người nằm đó đã không còn có trí óc hay là trí nhớ để mà biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy được trong con tim của họ là gia đình đang xào xáo, và mong rằng là gia đình của họ có thể tìm được những cái sự an bình và giải quyết những cái sự khó khăn, những cái sự chống trả nhau trước khi cái việc này nó trở thành quá trễ, để mà gia đình còn có thể có thời gian thăm viếng và nói chuyện với cái người cao niên này. Quý vị biết, trong khi một khi mà chúng ta đi đến cái chỗ chống trả nhau, cái chỗ gọi là chúng ta không bằng lòng nhau, nó chỉ mang đến cái sự đau buồn, cái sự thù hận. Và mong rằng là những cái việc đó nó sẽ không xảy ra cho nhiều người. Cái sự an bình là một cái vấn đề còn cần thiết cho tất cả mọi người cần phải tìm có được trong cuộc sống. Và tôi mong rằng là với những cái chương trình mà chúng tôi mang đến cho quý vị mỗi ngày sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình hơn, đỡ lo lắng hơn. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947 7717 408 7717 Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh
Thi. Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.
Bây giờ Khánh Thi đã thấy quý thính giả gọi vào chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã hết rồi. Nếu quý thính giả cần hướng dẫn về vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ hoặc là luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ để mấy tờ di trúc, rồi hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. 408-947-7717 408-947-7717 Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717 408-947-7717 Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Radio.